tức là phẩm trúc lệ. Thì bây giờ Đức Phật mới bảo Bồ Tát Di Lặc, Di Lặc, ngài ta đem các pháp mà vô thượng chánh đẳng chánh giác đã gọi là chứa nhóm, là nhóm hợp từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp mà phó chúc cho ông những kinh như thế. Ở sau khi Phật diệt độ trong đời sau này, các ông phải dùng thần lực mà rộng tiên bài lưu bố, tất nhiên là truyền bá cho bủa khắp ra ở nơi cõi Diêm Phù Đề, không để cho đoạn dứt. Bởi vì sao? Ở trong đời vị lai sẽ có người thiện nam, kẻ thiện nữ và trời rồng, quỷ thần, càn thất bà, lai sát vân vân, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, ưa thích nơi đại pháp. Nếu khiến cho họ chẳng nghe được kinh như thế thì sẽ mất cái lợi lành. Những bọn người như thế mà nghe được cái kinh, những kinh này thì hẳn là sẽ được nhiều cái tin vui, phát cái tâm hy hữu, sẽ dùng cái tức là nên dùng cái đỉnh đầu để mà lãnh nhận, tức là nên nghĩa là hết lòng cung kính mà lãnh nhận. Rồi tùy nơi cái chỗ thích ứng của chúng sanh mà được lợi lành, vì đó mà rộng nói. Di Lặc nên biết Bồ Tát có hai tướng. Sao gọi là hai? Một là ưa thích những cái việc gọi là trao chuốt văn vẻ, câu chữ nó phức tạp. Hai là chẳng sợ nghĩa sâu xa, như thật mà hay vào. Nếu mà ưa thích những việc mà gọi là trao chuốt văn vẻ, câu chữ là phức tạp đó, thì phải biết đó là hạng gọi là Bồ Tát mới học. Còn nếu đối với như thế, tức là đối với những việc như trên mà không có nhiễm, không có đắm trước với kinh điển sâu xa, không có nghĩa là sợ sệt mà hay vào được trong đó, nghe rồi tâm thanh tịnh, thọ trì đọc tụng đúng như lời nói tu hành, thì phải biết đó là người đã tu hành nơi cái đạo đã lâu. Di Lặc lại có hai pháp gọi là tăng học, tức là gọi là người mới học, chẳng thể mà quyết định nơi cái pháp sâu xa. Những gì là hai? Một là những cái kinh sâu xa chưa từng nghe, mà khi nghe thì kinh sợ sanh nghi, chẳng có thể tùy thuận quỷ bán chẳng tin mà nói lời thế này: ta từ trước chẳng có nghe, mà từ đâu mà lại được đến? Tất nhiên là những cái kinh này từ trước là ta chẳng có nghe, thì nay từ đâu mà đến? Hai là nếu có người hộ trì giải nói cho người dạy, hộ trì giải nói những cái kinh mà sâu xa như thế, thì chẳng chịu gần gũi cúng dường cung kính, hoặc có khi ở trong đó mà nói lỗi xấu của người kia. Thì có hai cái pháp này thì phải biết đó là ông Bồ Tát mới học, là tự làm tổn thương mình, chẳng có thể ở trong pháp sâu xa điều phục tâm mình. Di Lặc lại có hai pháp. Bồ Tát tuy tin hiểu ngũ pháp sâu xa mà vẫn tự làm tổn thương mình, chẳng có hay được vô sanh pháp nhẫn. Những gì là hai? Một là khinh khi Bồ Tát mới học mà chẳng có dạy dỗ. Hai là tuy tin hiểu pháp sâu xa mà lại chấp lấy tướng phân biệt. Đó là hai pháp. Bồ Tát Di Lặc nghe nói rồi thì mới bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, thật chưa từng có, đúng như lời Phật nói, con sẽ xa lìa những lỗi xấu như trên, mà dung giữ cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai đã nhóm hợp từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Nếu ở đời vị lai có người thiện nam, kẻ thiện nữ mà cầu đại thừa, thì con sẽ khiến cho tai họ được kinh điển như thế. cùng với cái niệm lực, tức là cái sức mà gọi là nhớ, nghĩ nhớ không quên đó, khiến cho họ thọ trì độc tụng về người khác mà rộng nói. Bạch Thế Tôn, nếu ở đời sau này có người hay thọ trì độc tụng về người khác nói, thì phải biết đó là do sức thần của Di Lặc dựng lập. Phật bảo: làm thay Di Lặc, đúng như lời ông nói, ta sẽ giúp cho ông được vui. Khi ấy thì tất cả Bồ Tát đều chắp tay bạch Phật: chúng con cũng ở đời sau này, ở sau khi Phật Như Lai diệt độ, rồi ở nơi cõi nước mười phương rộng tiên bài mà lưu bố, tức là bữa khắp pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại cũng sẽ là mở đường dẫn dắt cho những người nói pháp mà khiến họ được kinh này. Bây giờ trời Tứ Thiên Vương bạch Phật: bạch Thế Tôn, ở bất cứ nơi nào, hoặc là thành ấp xóm làng núi rừng đồng quê mà có kinh quyển này, thì độc tụng giải nói, tức là người độc tụng giải nói, thì con sẽ lãnh những cái quyến thuộc vì nghe pháp cho nên là đi đến nơi đó ủng hộ người kia, rồi trăm phản 100 do tầng, khiến cho không có ai mà rình tìm được cái chỗ tiện lợi. Bây giờ thì Phật mới bảo Ngài A Nan, ông hãy thọ trì kinh này mà rộng mà tuyên bài lưu bố, tức là bữa cấp đó. Thì Ngài A Nan mới thưa: vâng, con đã thọ trì, nghĩa là yếu chỉ. Bạch Thế Tôn, kinh này tên là gì? Phật mới bảo A Nan, kinh này tên là Di Ma Cật Sở Thuyết, cũng gọi là Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát Pháp Môn, nên như thế mà thọ trì. Thì khi Phật nói kinh này xong, trưởng giả Di Ma Cật, Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài Xá Lợi Phất, A Nan vân vân, và các trời người Atula, tất cả đại chúng nghe Phật nói thì đều rất là vui mừng, tin nhận và vâng làm. Thì đó là tới cái phần gọi là cái phẩm cuối, chức lệ là dặn dò, tức như là tới đây là dặn dò để truyền bá lưu thông kinh pháp này, không có để cho đoạn dứt. Thì trước á là Đức Phật Ngài mới phó chúc dặn dò cho Bồ Tát Chi Di Lặc, bởi vì ở đây á thì sao mà không có phó chúc cho Ngài Văn Thù, rồi Ngài ông Di Ma Cật, mà lại phó chúc cho Ngài Di Lặc trước? Bởi vì Ngài Di Lặc á là cái vị mà gọi là nhất sanh bổ xứ, mà tức là kế tiếp sẽ thành Phật ở cái cõi Diêm Phù Đề này. Còn ông Di Ma Cật á là vị Bồ Tát mà ở phương khác, cho nên ở đây nói là Ngài từ cõi Diệu Hỷ mà sanh đến đây á, Bồ Tát ở phương khác. Còn Ngài Văn Thù Sư Lợi cũng không có ở nhất định, vì vậy cho nên lấy Ngài Di Lặc phó chúc. Thì như vậy là phó chúc cho Ngài Di Lặc là cái vị mà sẽ thành Phật ở cõi Diêm Phù Đề này, mà cũng ngầm ý là phó chúc cho những vị Phật tương lai, mà trong đó là hiện đây đang có những vị Phật tương lai đó, là phó chúc cho những vị đó. Tất nhiên là Ngài nhấn mạnh, bởi vì đây á là cái pháp mà gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Ngài đã từng nghĩa là nhóm họp mà từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, chứ không phải là cái chuyện mà thường. Thì như vậy để thấy rằng ở đây cái pháp này là cái pháp mà Ngài đã từng nghĩa là nhóm họp mà lâu, từ vô lượng kiếp, chứ không phải mà gọi là dễ dàng để cho mình thấy rõ. Tuy đây là cái chỗ mà mọi người đều sẵn có, không, nhưng mà không phải sẵn có là tự nhiên mà được, mà phải nhiều kiếp mà chứa nhóm mà công đức cho nên đến cuối cùng đầy đủ viên mãn thì mới nghĩa là được sống trọn vẹn đầy đủ hết, chứ còn không phải nghe nói đó là cái chỗ mà gọi là sẵn có nơi mọi người hết, cho cái tự nhiên mà được. À, rồi ngài còn dặn ngài Di Lặc là phải dùng cái thần lực để mà rộng là hộ trì tuyên bài lưu bố. Tại sao là phải dùng thần lực nữa? Bởi vì thường người ta nói rằng là trong cái truyền bá kinh pháp, nhất là những cái dấu nghĩa đại thừa này á, thì nó thường người ta nói là Phật cao nhất thích thì ma cao nhất trượng. Tất nhiên là Phật mà cao một thước á, thì ma nó cao tới 10 thước. Đạo càng cao thì ma nó càng thạnh. Vì vậy nên là đây là cái chỗ mà giáo lý mà đại thừa là chỗ bất khả tư nghi. Cho nên rồi người tu cũng như truyền bá cái đạo lớn này nha, thì nó cũng càng có nhiều cái sự gọi là chống phá. Bởi vì nó nói cái chỗ tột này, nói chỗ này thì nó lại ngược tới như những cái mà người ta thường hay hiểu, thì tất nhiên là trái với người ta, mà trái tự nhiên là có sự chống. Vì vậy cho nên là phải có thần lực để mà truyền bá thì mới có vững mạnh. Mà điều này mình nghe thì cũng dễ hiểu, bởi vì nếu mà có những cái sự mà chống mà phá như vậy á, thì một là mới để làm nổi bật rõ thêm cái đạo này, cũng như là cái công phu của mình. Công phu của mình nó mới thực chất, nó mới vững hay không, có thực hay không. Cái thứ hai nữa là mình nghĩa là để đi trái với người thì tất nhiên là người ta phải thấy nó ngược lại, cho nên là phải có cái sự nghĩa là đối nghịch, mà trong đó mình vươn lên vượt qua thì mới chứng minh được đó là mình sống được trong cái pháp sâu xa này, cũng như mới chứng minh được pháp này là cái pháp rất là nghĩa là khó nghĩ bàn. Vì vậy cho nên là đây dặn ngài cũng phải dùng cái thần lực để mà rộng tuyên bài lưu bố. Sau thì Phật mới nói thêm mà ở đây thì Bồ Tát có hai tướng, đây là để mà nhắc nhở cho mình tránh những cái lỗi lầm. Tất nhiên là Bồ Tát thì có hai tướng. Một là ưa thích những cái việc trao chuốt nghĩa là câu văn cho nó nghĩa là màu mè, nó phức tạp, không? Thứ hai là chẳng sợ nơi cái nghĩa sâu xa, đúng như thật mà hay vào đó. Nếu mà người mà sao, nếu mà người mà chỉ gọi là ưa thích những cái việc gọi là trao chuốt cái câu văn mà nó màu mè, nó bóng bẩy, nó phức tạp, thì như vậy đó là sai đắm trên những hình thức chữ nghĩa văn tự. Thì như vậy đó là cái người sao, cái người mới học chưa đi sâu vào được nghĩa thật. Đó là cái nhấn mạnh cho mình thấy, mà cái điều này thì cũng dễ hiểu thôi, không? Bởi vì chưa đi sâu vào nghĩa thật thì tất nhiên là lo nghe là chạy trên những cái câu văn chữ nghĩa, tức là trao chuốt những cái câu văn lời nói chữ nghĩa, thì lấy cái đó làm cái chỗ sở đắc của mình. Bởi vì mình chưa được đi sâu vào kia thì khó mà buông được những cái này, mà lại càng đắm sâu vào những cái trên cái hình thức mà văn vẽ này thì lại càng quên mất cái chỗ sâu kia nữa. Vậy cho nên đó gọi là những người ở đây gọi là Bồ Tát mới học, tức là người mới học mới vào, tức là còn càng cợt. Thì như vậy để thấy rằng còn mắc kẹt trên những cái hình thức này thì chưa đi sâu vào. Vì vậy cho nên ở trong nhà thiền mới có các ngài mới cảm, nghĩa là cảm được những cái chỗ này, cho nên các thiền sư thì sao, đọc trong sách thiền thì mình thấy nghĩa là các ngài không có dùng những cái lời lẽ mà gọi là văn hoa bóng bẩy, hay người ta gọi là những cái lời văn mà gọi là bác học. Bởi vì vậy cho nên mà ở Trung Hoa thì trên cái gọi là trên cái văn chương thì người ta rất là trọng về cái văn vẽ, cho nên những cái sách vở mà thường các vị trí thức mà ta viết ra thì dùng những cái lời văn mà gọi là lời văn bác học đó, trao chuốt cho nó văn va. Vì vậy cho nên sau này người ta nghiên cứu mới thấy rằng những cái lời mà bình dân, những cái lời mà địa phương rồi đó, thì nếu mà không có những cái sách thiền á thì nó mất đi cái phần lớn, người ta không có thể nghiên cứu được, mà nhờ trong những cái sách thiền đó người ta mới biết được, mới nghiên cứu được những cái lời bình dân, những cái lời địa phương mà của thời xưa nó còn lại thì đều nằm ở trong sách thiền phần lớn. Còn những cái sách vở ở ngoài á, thì khi mà viết vào sách vở rồi thì người ta phải trao chuốt lại cái lời văn cho nó có văn vẻ. Cho nên cũng là câu đó, thay vì nói cách bình thường thì dễ hiểu, nhưng mà là không chịu nói vậy, mà nói cách nó văn qua, nó văn chương, nó phức tạp, mình đọc qua là mình không hiểu gì. Cho nên rồi đọc những cái quyển sách mà của những vị mà gọi là pha bản mà viết á, thì mình tra từ điển mệt nghỉ. Dùng cũng câu đó mà dùng nhiều cái điển tích rồi thêm những cái chữ nghĩa nó phải nghĩa là có văn chương đàng hoàng, cho nên rồi mình phải tra từ điển mới hiểu nổi, cho còn không thì khó hiểu. Trong khi đó thì ở nhà thiền thì các ngài nghĩa là cứ nghĩ sao nói vậy thôi, cho nên mới có dùng những cái lời nói mà có khi mà người ta gọi là nó giống như là nó thô á,